Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 15 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới, Chúa Nhật Lễ Lá 20 tháng 3. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật hầu quý vị chứng từ của bà Sabrina Conti, tín hữu Công giáo Ý về niềm tin tưởng khi cầu nguyện và đã nhận được ơn lành khỏi bệnh. Sau cùng, sẽ có một đời sống tâm linh do Linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ nói về những nguyên tắc luân lý của việc bảo vệ môi trường. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức.
Vác-xa-va sơ thảo chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Ba Lan từ ngày 27 đến 31 tháng 7 năm nay đã được giới thiệu tại thủ đô Warsawa hôm 12 tháng 3 vừa qua. Đức Thánh Cha đến viếng thăm nước này nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31 sẽ tiến hành tại Cracovia vào cuối tháng 7 tới đây. Ngày thứ Tư 27 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ đến phi trường Cracovia Balice gặp gỡ Tổng thống và các giám mục Ba Lan. Ban chiều tối, Ngài sẽ xuất hiện tại Ba Lơn, Tòa Tổng giám mục Cracovia, nơi Đức Thánh Cha John Paul II thường dùng để nói chuyện với các bạn trẻ. Thứ Năm 28 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ đến Đền Thánh Đức Mẹ Chestokova, Nữ Vương Ba Lan, cách Cracovia 140 cây số và cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ Đen. Tiếp đó, Ngài sẽ cử hành thánh lễ nhân dịp kỷ niệm 1050 năm Ba Lan lãnh nhận bí tích rửa tội. Sáng thứ Bảy 29 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm trại tập trung Auschwitz-Birkenau và ban chiều Ngài chủ sự Đảng Thánh giá trọng thể với các bạn trẻ ở quảng trường Cracovia. Thứ Bảy 30 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ hành hương đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót ngoại ô thành Cracovia. Theo dự kiến, Ngài sẽ bước qua cửa năm thánh tại đây và viếng mộ Thánh nữ Faustina Kowalska tại nhà nguyện gần đền thánh. Tiếp đến, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ với các linh mục, tu sĩ và chúng sinh. Tại đền thánh, Ngài cũng sẽ ban phép giải tội cho một số bạn trẻ, rồi dùng bữa trưa với một số đại diện của họ. Tối thứ Bảy cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi canh thức với các bạn trẻ, và sáng Chủ nhật hôm sau, cũng tại cánh đồng này, Ngài sẽ cử hành thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ với nghi thức sai các bạn trẻ ra đi. Ban chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha gặp những người thiện nguyện, ban tổ chức và các ân nhân đã cộng tác vào việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ trước khi ra phi trường để đáp máy bay trở về Roma. Tại Roma, phòng báo chí Tòa Thánh chưa công bố chương trình chính thức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, nhưng chỉ mới xác nhận là Ngài sẽ viếng thăm Ba Lan từ 27 đến 31 tháng 7 năm nay.
Mặt khác, ban giám đốc trại tập trung Auschwitz-Birkenau đã quyết định dành riêng những ngày từ 20 đến 28 tháng 7 và từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 8 năm nay cho các bạn trẻ dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ muốn thăm viếng trại tập trung này. Trại Auschwitz-Birkenau cách Cracovia khoảng 65 cây số và là nơi Đức Quốc xã đã tiêu diệt hơn 1 triệu người, trong đó đa số là người Do Thái, phần còn lại là người Ba Lan, người du mục và tù nhân chiến tranh người Nga. Trong số các tù nhân, có 2 người đã được phong hiển thánh, đó là cha Massimiliano Kolbe, dòng Francisco viện tu người Ba Lan, và thánh nữ Edith Stein, một nữ triết gia Do Thái ở Đức trở lại Công giáo và trở thành một nữ đan sĩ dòng Cát Minh. Năm ngoái, có 1.720.000 người, đa số là người trẻ, đến viếng thăm trại tập trung này, một con số kỷ lục. Trong số người thăm viếng vừa nói, có 425.000 người từ Ba Lan, 220.000 từ Anh Quốc và 141.000 từ Hoa Kỳ.
Roma, Đức cha Charles Scicluna, Tổng giám mục giáo phận La Valletta Manta, cho biết ngày nay không còn có thể thuyên chuyển một linh mục bị cáo lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên từ sứ đạo này sang sứ đạo khác. Tức Tổng giám mục Scicluna nguyên là trưởng tín, tức là ủy viên công tố tại Bộ Giáo lý Đức tin, chuyên xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, trước khi được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá, rồi Tổng giám mục chính tòa giáo phận thủ đô Manta. Nay ngài cũng là chủ tịch đoàn thẩm phán đặc biệt cứu xét những vụ kháng án của các linh mục bị cáo về những tội nặng nhất. Trong cuộc phỏng vấn dành cho mạng thông tin Vatican Insider truyền đi ngày 11 tháng 3 vừa qua từ Roma, Đức Tổng giám mục Scicluna cho biết Đức Giáo hoàng Francisco rất nghiêm khắc về vấn đề thuyên chuyển một linh mục bị cáo từ sứ đạo này sang sứ đạo khác. Hồ sơ về linh mục bị cáo được chuyển về Bộ Giáo lý Đức tin cứu xét và xét xử. Linh mục ấy bị cấm thi hành chức vụ thánh trong khi chờ đợi làm sáng tỏ về những lời cáo buộc. Đức đương kim giáo hoàng tiếp tục đường hướng do vị tiền nhiệm là Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức 16 đề ra và tiếp tục chính sách tuyệt đối không dung thứ những tội lạm dụng. Ngài nói, quy luật mới có từ 14 năm nay đã giúp các giám mục đối phó với hiện tượng giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, bảo vệ các trẻ em và đưa giáo hội vào chương trình phòng ngừa tệ nạn này. Điều này cần phải được dư luận nhìn nhận.
Damasco, Đức Tổng giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria cho biết hiệp định ngưng bắn tại nước này tương đối được tôn trọng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình TV2000 của Hội đồng Giám mục Italia hôm 11 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Zenari nói, từ hai tuần nay, ở thủ đô Damascus, người ta không nghe thấy tiếng đạn pháo kích về những vụ bỏ bom nữa. Ở các nơi khác, cuộc ngưng bắn mong manh và không toàn diện. Đức Sứ Thần Tòa Thánh nói thêm rằng, tuy tiếng súng đạn có phần yên lặng, nhưng nỗi đau khổ của dân chúng vẫn kéo dài. Người dân Syria đã mệt mỏi vì chiến tranh, hơn 10.000 trẻ em đã bị thiệt mạng trong cuộc xung đột. Nhà cửa, hạ tầng cơ sở, các công xưởng, trường học, nhà thương đã bị phá hủy. Mọi người đều mong muốn bạo lực được chấm dứt và các phe thực sự ngồi vào bàn thương thuyết. Phái viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura, đề nghị tổ chức tuyển cử tại nước này trong vòng 18 tháng. Đức Tổng giám mục Zenari nhận định rằng đề nghị này thật đáng mong ước, nhưng đây là một con đường lên dốc. Dẫu sao, việc cộng đồng quốc tế và đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc ấn định thời hạn như vậy thật là tốt. Điều quan trọng là tiến hành ngay cuộc thương thuyết. Tuy con đường còn dài, nhưng luôn luôn cần có bước đầu.
São Paulo, Hội đồng giám mục Brazil tỏ ra lo âu vì sự leo thang khủng hoảng chính trị tại nước này và kêu gọi các đảng phái tăng cường đối thoại với nhau. Báo Folha de São Paulo số ra ngày 11 tháng 3 vừa qua cho biết, Chủ nhật 13 tháng 3, có cuộc biểu tình toàn quốc của hai phe ủng hộ và chống bà Tổng thống Dilma Rousseff, và người ta e ngại có những cuộc đụng độ. Bà Rousseff và người đỡ đầu của bà là cựu Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva đang bị sức ép vì những lời cáo buộc tham nhũng. Bà Tổng thống Rousseff có thể phải đương đầu với thủ tục chất phế. Đức cha Leonardo Steiner, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Brazil nói, Hội đồng Giám mục không có nhiệm vụ bày tỏ lập trường về biện pháp chất phế, nhưng chúng tôi ủng hộ và tỏ ra quan tâm về nền dân chủ và phẩm giá. Vì hiện nay không có ai đòi tìm ra một con đường để ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại. Đức Tổng giám mục giáo phận Salvador Murilo Krieger, cũng là Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil, thì nói rằng nếu đất nước lâm vào tình trạng không thể cai trị, thì thật là khó bảo đảm an bình xã hội. Quốc hội và các đảng phái có trách nhiệm để các phe đừng làm thương tổn nhau. Trong tuần lễ trước đây, cựu Tổng thống Lula da Silva bị cảnh sát liên bang Brazil hỏi cung, và phe ủng hộ ông Lula thuộc Đảng Lao động và phe chống đối đã lăng mạ nhau. Trong cuộc biểu tình toàn quốc hôm Chủ nhật vừa qua, phe đối lập đòi chất phế bà Rousseff và bắt giam cựu Tổng thống Lula. Từ hai năm nay, đảng của bà Tổng thống bị mất đa số tại Quốc hội và trong thực tế không có khả năng hành động. Ngoài ra, tình trạng kinh tế của đất nước Brazil suy đồi, nạn lạm phát và thất nghiệp gia tăng, tổng sản lượng quốc gia giảm 4% trong năm ngoái.
Roma, Đức cha Leo Cornelio, giám mục giáo phận Bhopal bên Ấn Độ, tố giác rằng những đạo luật chống cải đạo tại nước này đã trở thành một dụng cụ bị các nhóm cực đoan lạm dụng để bách hại các nhóm tôn giáo thiểu số, nhất là các Kitô hữu. Đức cha Leo Cornelio tuyên bố như trên với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ phân bổ Roma. Trong cuộc viếng thăm tổ chức này, Đức cha đã nói về tình hình bang Madhya Pradesh, nơi có giáo phận Bhopal của ngài. Tại đây, hồi tháng Giêng năm nay, 13 tín hữu Kitô bị bắt với lời cáo buộc là đã bó buộc các tín hữu Ấn giáo theo Kitô giáo. Madhya Pradesh là một trong số 7 bang ở Ấn Độ có luật chống cải đạo. Những luật này được thiết lập gọi là để phòng ngừa những cuộc cưỡng bách theo đạo, nhưng trong thực tế, chúng là nguồn mạch tạo nên những kỳ thị, bạo hành và chà đạp quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số. Đức cha Cornelio nói, 13 tín hữu Kitô bị bắt trong lúc họ cầu nguyện chung với nhau và có lẽ đã gây ồn ào quá làm phiền người khác. Trong số những người bị cảnh sát bắt giữ cũng có một số là trẻ vị thành niên. Vụ này là một thí dụ cụ thể về sự lạm dụng các luật chống cải đạo. Đức cha xác quyết các giáo hội Kitô không hề toan tính hoán cải tín đồ các tôn giáo khác theo Kitô giáo, tuy rằng có thể có một vài trường hợp ngoại lệ do những giáo phái từ Kitô giáo. Đức cha Cornelio cũng cho biết các việc từ thiện bác ái của Kitô giáo bị các nhóm Ấn giáo quá khích coi là phương thế để dụ người nghèo theo đạo. Thậm chí họ cũng cáo buộc mẹ Teresa Calcutta về điều này, mặc dù mẹ không hề làm như vậy.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới, chốt nhật lễ lá 20 tháng 3.
Kính thưa quý vị thính giả, Chúa Nhật lễ lá tới đây cũng là ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31 được cử hành ở cấp giáo phận, rồi sau đó được cử hành ở cấp hoàn vũ tại Cracovia, Ba Lan vào cuối tháng 7 năm nay. Các sinh hoạt này diễn ra trong khuôn khổ năm thánh lòng thương xót, nên Đức Thánh Cha cũng chọn chủ đề cho ngày Quốc tế sắp tới là lời Chúa Giêsu trong bài giảng trên núi. Phúc cho ai có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết:
Các bạn trẻ rất thân mến, chúng ta đã tới giai đoạn chót trong cuộc lữ hành tiến về Cracovia, nơi chúng ta sẽ cùng nhau cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31 vào tháng 7 năm nay 2016. Hành trình dài và đòi nhiều cố gắng này được lời Chúa Giêsu hướng dẫn, rút từ bài giảng trên núi. Chúng ta đã khởi sự hành trình này hồi năm 2014, cùng nhau suy niệm về mỗi phúc thứ nhất, phúc cho những người có tinh thần thanh bần vì nước trời là của họ. Đề tài năm 2015 là phúc cho ai có tâm hồn thanh khiết vì họ sẽ nhìn thấy Thiên Chúa. Trong năm đang ở trước mặt, chúng ta muốn để cho mình được lời này soi sáng, phúc cho những ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được xót thương. Thứ nhất, năm thánh lòng thương xót. Với chủ đề này, Ngày Quốc tế Giới Trẻ Cracovia năm nay được tháp nhập vào năm thánh lòng thương xót, trở thành một năm thánh thực sự và riêng cho người trẻ trên bình diện thế giới này. Đây không phải là lần đầu tiên Đại hội Giới Trẻ Quốc tế trùng vào một năm thánh. Thực vậy, chính trong năm Thánh Cứu Độ 1983-84, Thánh Gioan Phaolô II đã triệu tập lần đầu tiên các bạn trẻ toàn thế giới vào Chúa Nhật lễ lá. Rồi trong đại năm Thánh 2000, hơn 2 triệu người trẻ từ 165 quốc gia đã họp mặt tại Roma để cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 15. Như đã xảy ra trong 2 trường hợp trước đây, tôi chắc chắn rằng Năm Thánh Giới Trẻ ở Cracovia sẽ là một trong thời điểm nổi bật của năm thánh này. Có lẽ vài người trong các bạn tự hỏi, năm thánh này được cử hành trong giáo hội là gì? Sách Lê-vi đoạn thứ 25 giúp hiểu năm vui mừng đối với dân Israel có nghĩa là gì? Cứ 50 năm thì người Do Thái thổi kèn hân hoan, triệu tập họ, cử hành một năm thánh, như một thời kỳ hòa giải đối với tất cả mọi người. Trong thời kỳ này, người ta phải phục hồi quan hệ tốt với Thiên Chúa, với tha nhân và với thiên nhiên, dựa trên tinh thần, nhưng không. Vì thế, trong số các vấn đề, người ta cổ võ sự tha thứ nợ nần, đặc biệt trợ giúp những ai lâm vào tình trạng lầm than, cải tiến các quan hệ giữa con người với nhau và giải phóng những người nô lệ. Chúa Giêsu Kitô đã đến để loan báo và thực hiện thời đại vĩnh cửu của ơn Chúa, mang đến cho người nghèo tin vui, sự giải thoát cho các tù nhân, cho người mù được thấy, cho kẻ áp bức được tự do. Nơi Ngài, nhất là trong mầu nhiệm vượt qua, ý nghĩa thâm sâu nhất của năm thánh được viên mãn. Khi giáo hội nhân danh Chúa Kitô tuyên bố năm thánh, tất cả chúng ta đều được mời gọi cống hiến dồi dào các dấu chỉ sự hiện diện và sự gần gũi của Thiên Chúa, thức tỉnh nơi các tâm hồn khả năng nhìn điều thiết yếu. Đặc biệt trong năm thánh lòng thương xót này là thời kỳ để giáo hội tìm lại ý nghĩa sứ mạng mà Chúa đã ủy thác trong ngày phục sinh, đó là trở thành dụng cụ lòng thương xót của Chúa Cha.
Thứ hai, thương xót như Chúa Cha. Khẩu hiệu năm thánh đặc biệt này là thương xót như Chúa Cha, và chủ đề Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới cũng tương ứng với chủ đề của năm thánh. Vì thế, chúng ta tìm cách hiểu rõ hơn ý nghĩa lòng thương xót của Chúa. Để nói về lòng thương xót, Cựu Ước dùng nhiều từ ngữ khác nhau, trong đó những từ ý nghĩa nhất là Hesed và Rahamim. Từ thứ nhất được áp dụng cho Thiên Chúa, diễn tả lòng trung tín không ngừng của Ngài đối với giao ước cùng dân Ngài, dân mà Ngài yêu thương và tha thứ mãi mãi. Từ thứ hai, Rahamim, có thể được dịch là lòng, đặc biệt nhắc nhớ cung lòng người mẹ và làm cho chúng ta hiểu tình thương của Thiên Chúa đối với dân Ngài như tình thương của một người mẹ đối với con mình. Ngôn sứ Isaiah diễn tả điều ấy với chúng ta. Một phụ nữ lại quên con mình đến độ không cảm động vì người con từ lòng mình sao? Cho dù họ có quên đi nữa, ta sẽ không bao giờ quên con. Một tình yêu thuộc loại này bao hàm việc dành chỗ cho tha nhân ở trong lòng mình, cảm thấy, chịu đau khổ và vui mừng với tha nhân. Trong ý niệm kinh thánh về lòng thương xót cũng bao hàm một tình yêu cụ thể, trung thành, nhưng không và biết tha thứ. Trong đoạn này của ngôn sứ Ocean, chúng ta có một thí dụ rất đẹp về tình yêu Thiên Chúa được so sánh với tình thương của một người cha đối với con mình. Khi Israel còn là một trẻ nhỏ, ta đã thương yêu nó và đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập, nhưng hễ ta càng gọi thì chúng càng xa ta. Ta đã tập cho Ephraim bước đi, ta cầm tay nó, nhưng chúng không hiểu rằng ta đã chăm sóc chúng. Ta đã lôi kéo chúng bằng những mối liên hệ nhân nghĩa, bằng những liên hệ ân tình. Đối với chúng, ta như người nâng một đứa bé áp vào má, ta cúi mình trên nó để đút cho nó ăn. Mặc dù thái độ sai lầm của đứa con đáng bị trừng phạt, nhưng tình yêu của người cha trung tín và luôn tha thứ cho người con thống hối. Như chúng ta thấy, trong lòng thương xót luôn kèm theo sự tha thứ, lòng thương xót không phải là một ý tưởng trừu tượng, nhưng là một thực tại cụ thể. Qua đó, Chúa bày tỏ tình thương của Ngài như tình thương của một người cha và một người mẹ, cảm động đến tận thâm tâm vì người con của mình. Lòng thương xót đến từ thẳm sâu tâm hồn như một tình cảm sâu đậm, tự nhiên, đầy dịu dàng và cảm thương, nhân nhượng và tha thứ.
Tân Ước nói với chúng ta về lòng thương xót của Chúa như tổng hợp công trình mà Chúa Giêsu đã đến để thực hiện trong trần thế nhân danh Chúa Cha. Lòng thương xót của Chúa chúng ta được biểu lộ trên hết khi Ngài cúi mình trên sự lầm than của con người và chứng tỏ sự cảm thương của Ngài đối với người cần được cảm thông, chữa lành và tha thứ. Trong Chúa Giêsu tất cả đều nói về lòng thương xót, đúng hơn chính Chúa là lòng thương xót. Trong chương 15 của Tin Mừng Luca, chúng ta có thể thấy ba dụ ngôn về lòng thương xót: dụ ngôn con chiên lạc, dụ ngôn đồng tiền bị mất và dụ ngôn được biết đến như dụ ngôn người con trai hoang đàng. Trong ba dụ ngôn ấy, điều gây ấn tượng mạnh cho chúng ta là niềm vui của Thiên Chúa, niềm vui mà Ngài cảm thấy khi tìm lại được một người tội lỗi và tha thứ cho họ. Đúng vậy, niềm vui của Thiên Chúa là tha thứ. Ở đây có tổng hợp toàn thể tin mừng. Mỗi người chúng ta là con chiên lạc, là đồng tiền bị mất. Mỗi người chúng ta là người con trai hoang đàng đã làm hư mất tự do của mình khi theo những thần tượng giả dối, những ảo ảnh hạnh phúc và đã mất tất cả. Nhưng Thiên Chúa không quên chúng ta. Chúa Cha không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài là người cha kiên nhẫn, luôn chờ đợi chúng ta. Ngài tôn trọng tự do của chúng ta, nhưng luôn trung tín. Và khi chúng ta trở về cùng Ngài, Ngài đón nhận chúng ta như những người con trong nhà Ngài, vì không bao giờ Ngài ngừng chờ đợi chúng ta với tình yêu thương, dù là một lúc. Và con tim của Ngài vui mừng vì mỗi người con trở về. Con tim của Ngài mừng rỡ vì Ngài hân hoan. Thiên Chúa có niềm vui ấy khi một trong chúng ta là những kẻ tội lỗi đến cùng Ngài và xin lỗi.
Lòng thương xót của Thiên Chúa rất cụ thể và tất cả chúng ta được kêu gọi đích thân cảm nghiệm. Khi tôi 17 tuổi, một hôm phải đi với các bạn, tôi đã quyết định ghé vào một nhà thờ trước. Tại đó tôi đã thấy một linh mục mở tâm hồn tôi trong tòa giải tội. Cuộc gặp gỡ ấy đã thay đổi đời tôi. Tôi đã khám phá thấy rằng, khi chúng ta cởi mở tâm hồn với lòng khiêm tốn và minh bạch, chúng ta có thể chiêm ngắm cụ thể lòng thương xót của Thiên Chúa. Tôi đã xác tín rằng, nơi con người của vị linh mục ấy, Thiên Chúa đang chờ đợi tôi trước khi tôi đi bước đầu để đến nhà thờ. Chúng ta tìm Chúa, nhưng chính Chúa luôn đi trước chúng ta, Ngài luôn tìm kiếm chúng ta và thấy chúng ta trước. Có lẽ có người trong chúng ta có một gánh nặng trong tâm hồn và nghĩ, tôi đã làm điều này, tôi đã làm điều kia. Các bạn đừng sợ, Chúa đang chờ đợi các bạn. Chúa là Cha, Ngài luôn chờ đợi chúng ta. Thật là đẹp dường nào khi gặp trong bí tích hòa giải vòng tay thương xót của Chúa Cha, khám phá tòa giải tội như nơi chốn của lòng thương xót, để cho mình được tình thương từ bi của Chúa đánh động, đấng luôn tha thứ cho chúng ta. Còn bạn, hỡi người bạn trẻ, nam và nữ, bạn chẳng bao giờ thấy cái nhìn yêu thương vô biên đặt trên bạn sao? Cái nhìn yêu thương vượt lên trên mọi tội lỗi, giới hạn, thất bại của bạn, và tiếp tục tín nhiệm bạn và nhìn cuộc sống của bạn với niềm hy vọng sao? Bạn có ý thức về giá trị của bạn trước mặt một Thiên Chúa vì yêu thương đã ban cho bạn tất cả sao? Như Thánh Phaolô đã dạy chúng ta, Thiên Chúa chứng tỏ tình thương của Ngài đối với chúng ta qua sự kiện. Khi chúng ta còn là người tội lỗi, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Nhưng chúng ta có thực sự hiểu sức mạnh của những lời ấy không? Tôi biết thánh giá giới trẻ thật là quý giá đối với các bạn. Thánh giá này là món quà của Thánh Gioan Phaolô II và ngay từ năm 1984 đã thắp tùng tất cả các cuộc gặp gỡ thế giới của các bạn. Bao nhiêu thay đổi, bao nhiêu cuộc hoán cải chân thành và đích thực đã nảy sinh trong cuộc sống của bao nhiêu bạn trẻ từ cuộc gặp gỡ với thánh giá trơ trụi ấy. Đây là câu trả lời. Thánh giá là dấu chỉ hùng hồn nhất về lòng thương xót của Thiên Chúa. Thánh giá làm chứng cho chúng ta về mức độ tình thương của Thiên Chúa đối với nhân loại là yêu thương vô biên. Trong thánh giá, chúng ta có thể động chạm đến lòng thương xót của Thiên Chúa và để cho mình được chính lòng thương xót động chạm đến. Ở đây tôi muốn nhắc đến giai thoại hai kẻ bất lương bị đóng đanh cạnh Chúa Giê-xu. Một người ngạo mạn, không nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi, chế nhạo Chúa. Trái lại, người kia nhìn nhận mình đã lầm lỗi, ngỏ lời với Chúa và nói, lạy Đức Giê-xu, xin nhớ đến con khi Ngài vào trong nước của Ngài. Chúa Giê-xu nhìn ông ta với lòng thương xót vô biên và trả lời ông, ngày hôm nay, anh sẽ được ở cùng tôi trên thiên đàng. Chúng ta đồng hóa mình với ai trong hai người ấy? Với kẻ ngạo mạn và không nhìn nhận lỗi lầm của mình ư? Hay là với người kia, nhìn nhận mình cần lòng thương xót của Chúa và khẩn cầu với tất cả tâm hồn? Nơi Chúa, đấng đã hiến mạng sống vì chúng ta trên thánh giá, chúng ta luôn tìm được tình yêu vô điều kiện, nhìn nhận cuộc sống chúng ta như một thiện ích và luôn ban cho chúng ta cơ hội bắt đầu lại. Trong buổi phát ngày thứ Sáu, 18 tháng 3 tới đây, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần còn lại trong sứ điệp của Đức Thánh Cha. Qua đó, Ngài nói về niềm vui đặc biệt được là dụng cụ lòng thương xót của Chúa và mời gọi các bạn trẻ đến Cracovia tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ.
Vừa rồi là phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới, Chủ nhật lễ lá, 20 tháng 3. Sau đây kính mời quý vị nghe chứng từ của bà Sabrina Conti, tín hữu Công giáo Ý, về niềm tin tưởng khi cầu nguyện và đã nhận được ơn lành khỏi bệnh.
Chứng từ sau đây chỉ muốn nhấn mạnh rằng, khi cầu xin với trọn lòng tin tưởng thì chắc chắn nhận được ân lành Thiên Chúa ban qua lời chuyển cầu của một vị thánh. Xin nhường lời cho bà Sabrina Conti, một tín hữu Công giáo người Ý. Ông Giuseppe Zaccari là người gác đan của một tòa nhà nơi khu chung cư. Người trong khu phố không ai không biết ông. Họ âu yếm gọi ông bằng tên Pepe. Lý do là vì ngoài công việc canh gác tòa nhà, ông luôn luôn sẵn sàng ra tay giúp đỡ bất cứ ai cần đến. Ông rất tháo vát và khéo léo trong các công tác sửa chữa những vật dụng bị hư hỏng. Ông giúp mà không bao giờ đòi hỏi thù lao. Biết bao nhiêu gia đình không khá giả đã hưởng nhờ bàn tay cứu giúp khi có bất trắc nào đó xảy ra trong nhà. Đôi khi các sửa chữa đầy khó khăn và nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ông Pepe không bao giờ từ chối khi ông có thể làm được. Một ngày trong tháng 9 năm 2009, một gia đình trong tòa nhà có cánh cửa sổ bị hư không mở được. Họ nhờ ông Pepe đến xem và sửa giùm. Ông vui vẻ nhận lời, nhưng trong lúc đang lay hoay sửa thì ông bị ngã từ nơi cửa sổ ở lầu thứ hai. Ông bị hôn mê. Bác sĩ cho vợ của ông biết là ông bị gãy xương chậu và có nhiều nơi trong cơ thể bị hư hại. Trong vòng một tháng, mạng sống ông Pepe như treo lơ lửng trên sợi chỉ. Bà Sabrina Conti kể tiếp, khi nghe tin ông Pepe gặp tai nạn và đang trong tình trạng thập tử nhất sinh, tôi tức tốc dâng lời khẩn cầu lên Thiên Chúa. Đặc biệt, tôi van xin Thánh Luigi Orione cầu bầu cùng Thiên Chúa cho ông Pepe thoát chết. Bởi vì đối với tôi, cứ mỗi lần gặp gian nan khốn khó, tôi thường kêu cầu Thánh Luigi Orione cứu giúp. Và tôi luôn luôn được Thánh Nhân đáp lời. Bây giờ thì tôi hướng lời cầu cho ông Pepe, vì ân nhân của chúng tôi đang gặp khốn khó. Tôi quyết định đến viện dưỡng lão Piccolo Cottolengo di Don Orione ở Monteverde tại thủ đô Roma để xin cha Giacolo, giám đốc trung tâm, một di tích của Thánh Luigi Orione và mang đến cho ông Pepe. Nhưng không may là cha Giancolo đi vắng. Tôi trở lại viện dưỡng lão ngày hôm sau để xem có ai giúp được việc tìm ra một di tích của Thánh Luigi Orione không. Nhưng cũng vô hiệu. Thấy thế, tôi liền gửi cho ông Pepe di tích Thánh Luigi Orione mà tôi luôn luôn mang theo trong mình từ 5 năm qua. Tôi để di tích Thánh trong ví tay hoặc trong vali mỗi khi tôi ra khỏi nhà hay phải di chuyển đến nơi nào đó. Tôi rất quý trọng di tích Thánh và hơi tiếc tiếc khi phải nhường di tích Thánh này cho ông Pepe. Tôi chỉ hơi tiếc tiếc thôi, nhưng vẫn vui lòng trao di tích Thánh cho ông Pepe, cùng với lời tha thiết nguyện xin Thánh Luigi Orione ra tay cứu giúp ông Pepe tai qua nạn khỏi. Một thời gian sau đó, tôi gặp bà vợ ông Pepe. Bà cho biết là ông Pepe đã khá hơn. Bà âu yếm hôn tôi và nói rằng, ông Pepe khá hơn là nhờ di tích của Thánh Luigi Orione. Tôi cẩn thận đặt di tích Thánh nơi người ông Pepe. Tôi cũng tha thiết đọc không biết bao nhiêu lời kinh dâng lên Thánh Luigi Orione. Bà cảm ơn tôi và vô cùng sung sướng vì bỗng nhiên tình trạng sức khỏe của ông Pepe xoay chiều và khá hơn. Từ đó có thể nói rằng, ông Pepe đã thoát khỏi hiểm nguy. Ông tiếp tục các cuộc chữa trị cho đến ngày 25 tháng 3, 2010, thì ông rời nhà thương trở về nhà. Ông có thể tự mình đi đứng bình thường, và khi tình trạng sức khỏe ổn định, ông có thể trở lại với công việc như trước. Thật là tin vui rất lớn. Đối với tôi tin tưởng vững chắc rằng việc ông Pepe thoát chết và trở về với đời sống thường nhật quả là ơn lành Thiên Chúa ban nhờ lời chuyển cầu của Thánh Luigi Orione. Muôn vàn cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và tri ân Thánh Luigi Orione.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về những nguyên tắc luân lý của việc bảo vệ môi trường.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang tìm hiểu chương 10 sách tóm lược học thuyết xã hội bàn về việc bảo vệ môi trường. Tuần trước, chúng ta đã điểm qua những văn kiện của xã hội liên quan đến vấn đề này. Hôm nay, chúng ta đi vào chi tiết của vấn đề. Như đã nói nhiều lần, giáo huấn xã hội nghiên cứu vấn đề giữa khía cạnh luân lý, còn phần kỹ thuật là chuyện của các nhà khoa học và chính trị. Trong chương này, chúng ta nhận thấy có nhiều vấn đề luân lý được đặt ra dưới nhiều lĩnh vực khác nhau, đi từ nguyên tắc tổng quát tới một vài trường hợp cụ thể. Dĩ nhiên, có những điều đã được bàn trong các chương trước và nay được lặp lại trong một bối cảnh mới, chẳng hạn như ý nghĩa của lao động tài nguyên của địa cầu dành cho tất cả mọi người, ý nghĩa của sự phát triển. Tuy đặt tên là luân lý để phân biệt với các đề tài luân lý sẽ nói sau, nhưng mà các đề tài này giả thuyết một đạo lý lành mạnh về các tương quan giữa con người với Thiên Chúa và với vạn vật. Những nguyên tắc tổng quát. Chúng ta có thể kể ra ba nguyên tắc sau đây. 1. Tương quan giữa con người với thiên nhiên. 2. Thiên nhiên với Thiên Chúa. 3. Thiên nhiên với nhân loại. Nguyên tắc thứ nhất. Tương quan giữa con người với thiên nhiên. Việc giải quyết các vấn đề môi sinh cần được đặt trên một quan điểm đúng đắn về tương quan giữa con người với vũ trụ. Phải thú nhận rằng đây là đạo lý mặc khải của Kinh Thánh, chứ không phải là chân lý do lý trí khám phá ra được. Sách tóm lược học thuyết xã hội tóm được ghi lại ở các số 456, 461, 465. Cái nguyên tắc căn bản nói tới số 456 phát biểu qua ba mệnh đề như thế này. Thiên nhiên được ban để phục vụ con người. Thiên nhiên là một món quà cho con người. Thiên nhiên không phải là thần linh, theo như quan điểm của bản tôn giáo, nhưng là thụ tạo mà Thiên Chúa đã dựng nên để phục vụ con người. Mệnh đề thứ hai, con người không được lạm dụng thiên nhiên, nhưng mà hãy sử dụng nó một cách điều độ. Con người cần đối xử với thiên nhiên trong tư cách là hình ảnh Thiên Chúa, nghĩa là bằng trí tuệ. Đằng khác, con người có nhiệm vụ giữ gìn cái vườn, chứ không phải là tàn phá nó. Mệnh đề thứ ba, nếu duy trì mối tương quan đó một cách tốt đẹp, thiên nhiên được thăng tiến và đạt tới mục tiêu tối hậu của nó. Như vậy chúng ta thấy có sự phân biệt giữa sử dụng và lạm dụng đã có từ cổ đồ Roma. Quyền sử dụng động vật sở hữu là điều hợp pháp, nhưng mà lạm dụng, dùng không đúng thời đúng mức là điều trái luật. Trước đây, nguyên tắc này được áp dụng vào tài sản vật chất của mỗi cá nhân. Bây giờ, nguyên tắc được mở rộng đến tất cả tài sản của thiên nhiên. Dưới phương diện luân lý, sự lạm dụng không chỉ hiểu về sự khai thác vô độ, mà còn được hiểu về việc sử dụng không phù hợp với ý định của Thiên Chúa. Thiên nhiên được Thiên Chúa dựng nên cho con người hưởng dụng. Con người cần phải nhận ra hồng ân của Thiên Chúa khi sử dụng thiên nhiên. Vì thế, nếu con người sử dụng thiên nhiên mà không màng nghĩ đến Thiên Chúa, thì đã lạm dụng nó rồi. Nguyên tắc thứ hai, tương quan giữa thiên nhiên với Thiên Chúa. Một khi mối tương quan với Thiên Chúa bị mất, thì mối tương quan giữa con người với thiên nhiên cũng bị lệch lạc, dẫn tới hai thái cực. Đôi khi, con người tự coi mình làm chủ thể, khai thác thiên nhiên một cách bừa bãi. Và đôi khi con người tôn thờ thiên nhiên lấy làm chủ thể, không nhận ra vị trí ưu việt của mình giữa các thủ tạo. Huấn quyền không chấp nhận hai quan điểm gọi là ecocentrism và biocentrism có một vài phong trào bảo vệ môi sinh. Họ chủ trương bảo vệ cái sinh quyển chứ không quan tâm tới con người. Loài người có thể bị tiêu diệt không sao, nhưng điều quan trọng là bảo vệ trái đất và các sinh vật. Vì thế, cần phải có cái nhìn quân bình giữa các mối tương quan, giữa con người với Thiên Chúa, giữa con người với vạn vật. Vạn vật không chỉ là những công cụ mà còn là những món quà do Thiên Chúa ban, cần được đối xử thân tình. Nguyên tắc thứ ba, thiên nhiên với nhân loại. Bàn về luân lý môi sinh, chúng ta không được bỏ qua các nguyên tắc đã được nói trước đây về tình liên đới trong gia đình nhân loại. Trong vấn đề này, sẽ tóm được học thuyết xã hội số 464 đã chứng dẫn thông điệp Sintissimus Anus số 38, liên kết cái môi trường thiên nhiên, Ecologie Environnementale, với môi trường nhân sinh, Ecologie Humaine. Cái cụm từ Ecologie Humaine tái xuất hiện trong thông điệp Caritas in Veritate số 51 và sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2010, cũng như được lặp lại trong thông điệp Laudato Si số 118 và các số 155-162. Việc thiếu tôn trọng môi trường bắt nguồn từ việc thiếu tôn trọng con người. Thực vậy, đằng sau các vấn đề môi sinh là những vấn đề của con người. Làm thế nào tạo ra một môi trường dễ thở cho con người? Khi nói tới con người, chúng ta hiểu tới toàn thể gia đình nhân loại, không những bao gồm các dân tộc hiện nay ở khắp Nam Châu, mà còn phải nghĩ tới các thế hệ trong tương lai nữa. Vì vậy, vấn đề bảo vệ môi trường cần được thúc đẩy bởi việc tôn trọng con người, tôn trọng mạng sống con người. Việc hạn chế sinh sản không thể coi như một giải pháp cho chính sách bảo vệ môi trường, sẽ tóm được học thuyết xã hội số 483. Những nguyên tắc kỹ thuật, khoa học kỹ thuật và việc tôn trọng môi trường. Cái câu chuyện này trở nên phức tạp hơn. Xã hội không chỉ phán chạy một cách đơn phương, nhưng cần đến sự nghiên cứu của các nhà chuyên môn. Cần phải tránh hai thái cực nói ở số 480. Một bên là lạc quan thái quá, không muốn nhận ra những nguy cơ về sinh thái. Bên kia là bi quan thái quá, báo động sai lạc về những đe dọa kỹ thuật. Không thể nào đổ trách nhiệm hủy hoại môi trường cho khoa học và kỹ thuật. Khoa học và kỹ thuật góp phần vào việc thăng tiến con người. Khoa học và kỹ thuật có khả năng để sửa chữa những lệch lạc. Điều cần thiết là cái tinh thần phục vụ ích chung của nhân loại và cố gắng khám phá các định luật vận hành của vạn vật dựa theo bản chính của chúng. Dựa vào đó, các cơ quan có thẩm quyền cần phải ban hành những luật pháp cần thiết cho việc bảo vệ môi trường. Một vài vấn đề cụ thể. Ngoài những nguyên tắc liên hệ trực tiếp đến môi trường, sẽ tóm được học thuyết xã hội cũng xếp một vài vấn đề khác trong chương 10, đó là kỹ thuật sinh học, mua đất để sản xuất kỹ nghệ và thiếu nước. Kỹ thuật sinh học ở số 472-480. Một vấn đề còn đang tranh cãi tại các cơ quan lập pháp y học nông nghiệp liên quan tới việc sử dụng GMO hay là OGM, sinh vật biến đổi gen. Những khả năng mới được các kỹ thuật sinh học di truyền hiện hành mang lại nhiều hy vọng và phấn khởi, nhưng cũng gây ra nhiều báo động và chống đối. Những vấn đề mới được đặt ra do việc sử dụng các hình thức của khoa học, công nghệ sẽ trên khía cạnh luân lý là hậu quả đối với sức khỏe con người, ảnh hưởng đối với môi trường và đối với kinh tế. Vì thế, nhiều cuộc tranh cãi đã nổi lên giữa các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các nhà chính trị và luật học, các nhà sản xuất và tiêu thụ. Thiên nhiên không phải là một thực tại thần linh mà con người không được đụng đến. Nó là một quà tặng của đấng tạo hóa cho cộng đồng nhân loại, được ký thác cho trí tuệ và trách nhiệm luân lý của con người. Vấn đề số 2, mua đất để sản xuất kỹ nghệ, sẽ tóm lược học thuyết xã hội số 482. Nhiều nước giàu, chẳng hạn Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc cũng như Ả Rập Saudi, Qatar, mua đất bên châu Phi, châu Mỹ Latin để trồng trọt hoặc chiếm nhiên liệu. Các dân bản xứ buộc phải rời bỏ môi trường của mình và tuốn về các đô thị sống trong các khu ổ chuột. Nhiều vùng đất bao la bị kỹ nghệ hóa mà chỉ trồng một loại sản phẩm làm mất đi sự đa dạng sinh thái. Vấn đề thứ ba, nạn thiếu nước do hạn hán bành trướng sa mạc. Hơn thế nữa, còn là nước bị ô nhiễm không thể sử dụng được, từ đó gây ra nhiều bệnh tật. Sách tóm lược học thuyết xã hội bàn đến vấn đề này ở các số 484-485. Việc giải quyết những vấn đề này không chỉ đòi hỏi các biện pháp chính trị, kinh tế, kỹ thuật, nhưng tin vàng là luân lý. Nó bắt nguồn từ lòng tham không đáy, tích lũy của cải trong tay một thiểu số, không đếm xỉa tới đại đa số dân nghèo. Giáo huấn xã hội nhắc lại những nguyên tắc về tiền liên đới của nhân loại, về mục tiêu phổ quát của các tài sản ở trên thế giới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vác-xa-va sơ thảo chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Ba Lan từ ngày 27 đến 31 tháng 7 năm nay đã được giới thiệu tại thủ đô Vác-xa-va hôm 12 tháng 3 vừa qua. Roma, Đức Cha Charles Scicluna, Tổng giám mục giáo phận La Valette, Manta cho biết, ngày nay không còn có thể thuyên chuyển một linh mục bị cáo lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên từ sứ đạo này sang sứ đạo khác. Sao Paulo, Hội đồng giám mục Brazil tỏ ra lo âu vì sự leo thang khủng hoảng chính trị tại nước này và kêu gọi các đảng phái tăng cường đối thoại với nhau. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.